Miền quê hương cát trắng có những đêm nghe vọng lại ầm ầm tiếng sóng xa đưa. Nhà Trang cánh đồng bao la bát ngát, hương quê dâng lên ngào ngạt, hòa cùng sức sống im vui. Nhà Trang đẹp nên thơ khiến nhớ bao năm du khách hàng chờ một ngày ghé đến Nha Trang. Ai ơi người về cho ta nhắn với Nha Trang quê hương dịu hiền ngàn đời lòng tôi mến. Đẹp trắng thành gió mát, áo qua không quên để lại một vài luyến tiếc xa xôi. Ai ơi người về cho ta nhắn với Nha Trang quê hương dịu hiền ngàn đời lòng tôi mến.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành kính đảnh lễ ni trưởng trụ trì chùa Thiên Hòa, thành phố Nha Trang. Kính bạch chư tôn đức ni, quý Phật tử thân mến, đúng là nhân dịp đầu năm mới xuân Bính Thân, sư Hương Nhũng có nhân duyên trở về thành phố Nha Trang và được đến chùa Thiên Hòa lễ Phật vấn an sức khỏe của ni trưởng và được thăm quý Phật tử là một niềm hạnh phúc. Nhân dịp đầu xuân Bính Thân, sau khi được đảnh lễ ni trưởng rồi, sư Hương Nhũng có lời chào tất cả quý Phật tử đã cầu hội về chùa Thiên Hòa đêm hôm nay. dịp đầu xuân Bính Thân chúng ta có nhân duyên hội ngộ với nhau, và tất nhiên sư ra Nha Trang vẫn còn thấy không khí ăn Tết có lẽ là ăn Tết kỹ hơn thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì là rất là nhiều cái cửa hàng và sự chợ búa vẫn còn có một cái sự rất là khiêm tốn, không có buôn bán tấp nập như những ngày trước Tết. Và có lẽ là chỉ có trong những ngôi chùa là trầm hương vẫn còn ngào ngạt, và quý Phật tử vẫn còn là có một cái tâm niệm về các ngôi chùa trong cái dịp tháng giêng. Người ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi đó, giống như cái câu tục ngữ của Việt Nam như thế. Nhưng mà sư lại thấy là người Việt Nam chúng ta tháng giêng là tháng đi chùa, và hôm nay chúng ta lại gặp nhau đi chùa và lại là được nghe pháp đầu năm. Thì tại sao chúng ta lại cứ phải gặp nhau và nghe pháp? Bởi vì cần phải nhắc nhở với nhau rằng con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên và vũ trụ rộng lớn vô hạn vô biên này. Chiều hôm nay trên con đường đi về ngôi chùa Thiên Quang, từ phi trường đi về mà đi ngang qua những cái gì, những cái con biển lớn, mình cảm thấy thật là hạnh phúc. Và có nói với các em đón sư rằng ai có nhân duyên sanh ra và lớn lên tại đất biển Nha Trang cũng là một cái niềm hạnh phúc đấy, là bởi vì là cứ nhìn tới biển là mình cảm thấy rất là dễ tu đó. Vì sao vậy? Đó, biển là sóng, lúc thủy triều lên thủy triều xuống, lúc là sóng vỗ chập trùng, lúc thì sóng yên biển lặng. Và con người ta thì quá sức nhỏ bé trước đại dương mênh mông. Trước cái đại dương mênh mông như vậy thì mình thấy mình nhỏ bé như vậy đó, thì mình có cái gì đâu mà giận hờn, có cái gì đâu mà quan trọng, có cái gì đâu mà chấp ngã, chấp pháp. Bởi đại dương mênh mông đó thấy mình thật quá sức nhỏ bé và mong manh. Và thật ra những cái pháp thoại dù nói bất cứ đề tài gì thì cũng muốn nói lên một điều là sự tồn tại của chúng ta cũng như một hạt bụi giữa không trung, một tia chớp lóe lên rồi tắt. Giống như thiền sư Vạn Hạnh có câu thơ: thân như điện ảnh hữu hoàn vô. Cái thân mình giống như là một cái tia chớp lóe lên rồi tắt giữa cái vũ trụ mênh mông này. Sự tồn tại của con người luôn bị tác động và chi phối bởi luật vô thường. Nếu mình nhớ cái điều đó, mình sẽ chấp nhận những sự vô thường còn mất đến đi, nó an lạc hơn. Nhưng mà tiếc thay, con người ta không chú ý đến điều này, thậm chí không chịu thừa nhận nó. Bởi vì mình nghe pháp rất là nhiều rồi, tu tập rất là nhiều rồi, nhưng những gì đến đi còn mất, con người ta vẫn rất là phiền não khổ đau và rên la trách móc. Con tu quá trời, con làm phước quá trời, con đi chùa quá trời, mà rồi con phải chịu như thế này đây. Đó, con người ta nghe pháp là như thế, nhưng mà khi mình đối với các cảnh á, thì thái độ của mình ra sao mới biết rằng là mình tu tập thấm nhuần Phật pháp như thế nào. Trời đất thì vốn có quy luật của bốn mùa xuân hạ thu đông. Mình đang giảng pháp nói chuyện với nhau vào mùa xuân. Xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Cái bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng con người ta không vui buồn theo xuân theo hạ thu đông, mà người con Phật tu tập để được cái sự an nhiên tĩnh tại, giống như lúc nào cũng có mùa xuân trong lòng mình, lúc nào cũng như đi giữa mùa xuân. Và bất cứ cái pháp gì trên đời cũng như vậy cả. Nhưng mà đạo Phật á, cho mình cái đời sống tinh thần an nhiên và tự tại, sống hay chết gì mình cũng an vui. Đó là gieo nhân tịnh độ, chứ không phải là con tu để khi nào con chết thì Phật Di Đà rước con. Đó, không phải như vậy. Đó chỉ là một cái cách nói thôi. Nhưng mà thật ra là gieo nhân tịnh độ thì chúng ta mới về tịnh độ. Mà nhân tịnh độ là gì? Là vô lượng thọ, là vô lượng quang, vô lượng công đức. Mà vô lượng thọ là xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Cái thọ đó là ở tánh giác, ở trí tuệ, ở mùa xuân miên viễn trong lòng ta. Đó là vô lượng thọ, chứ không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để sống hoài không chết. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hiện thân tứ đại trong cái cõi ta bà này cũng 80 tuổi, ngài nhập Niết Bàn. thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để thắp sáng cái tánh giác, tánh biết, đó là vô lượng thọ. Mà tánh biết là trí tuệ thì nó sẽ là vô lượng quang, nó là ánh sáng, là trí tuệ. Mà muốn có được vô lượng thọ, vô lượng quang phải là vô lượng công đức. Cái công đức đó có thể làm bằng việc làm, bằng lời nói, bằng ý nghĩ. Có thể là người ta không có tiền bạc để cúng dường, không có lời nói hay để bố thí pháp đó. Nhưng ta giữ tâm trong sạch vắng lặng, trở về chân tâm, thì mình với A-di-đà đã là một rồi. Nghĩa là lúc nào cũng sống với tánh biết và tánh giác chân thật của chính chúng ta. Cho nên pháp thoại thì lúc nào cũng nhắc cái thân tứ đại này vô thường, có đến sẽ có đi, có sanh sẽ có diệt. Nhưng chúng ta tu tập để thắp sáng cái chân tâm Phật tánh, quay trở về cái bản lai diện mục nó vốn có, nghĩa là tánh Phật trong veo rừng tuyết nguyệt. Các vị Phật tử có đồng ý với sư không ạ? Giống như sư dạy cho những người khiếm thị, họ mù nhưng mà tai họ nghe rõ lắm. Lúc trước thì còn phải tập tầm, nó ngồi nghe pháp thì sao động, sợ mất dép, rồi sợ lát không có quà, rồi sợ này sợ kia. Nhưng nghe pháp quy y Tam Bảo, tu tập một thời gian, họ chánh niệm, họ nghe tốt hơn chúng ta. Bởi vì mắt không có chi phối bởi các pháp đó. Tai để mà nghe pháp, tập trung nghe. Và khi sư đặt ra câu hỏi đó, thì họ đưa tay lên, họ trả lời một cách tự nhiên, không có mắc cỡ gì hết. Mắt đã vốn mù rồi, thấy gì nữa đâu mà phải mắc cỡ hay xấu hổ. Cho nên họ tu tập hồn nhiên lắm, dễ thương lắm. Cho nên khi mà sư hỏi có nghe rõ không, thì họ nói A-di-đà-phật một cách rất là rõ ràng, chứng tỏ là cái sự chánh niệm, chứ không phải là ngồi cho có hay là tu theo phong trào đó nha. Thật sự là sự tu tập. Cho nên với các đạo tràng của chúng ta cũng vậy, khi sư hỏi, sư cũng mong cái sự chánh niệm của các vị trong lúc nghe pháp, thì các vị nghe rõ không, hiểu không, các vị sẽ nói A-di-đà-phật, tức là mình đang thắp sáng cái tánh biết, tánh chánh niệm, tỉnh giác của mỗi một con người. Đó. Như vậy thì khi chúng ta không nhớ được những cái điều Đức Phật dạy, không chấp nhận được những cái gọi là quy luật vô thường, thì con người ta thường hay mong muốn, mong cầu, rồi không như ý muốn. Ngày xuân thì đi đến chùa cầu nguyện nhiều thứ, phải không nào? Thắp nhiều nhang làm cho tượng Phật đen thui hết trơn vì khói nhang, mà sao mà mình chưa được như ý, hoặc là thất vọng. Và trong mùa xuân vẫn có những cái nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt, vẫn có những cái chết trong mùa xuân, vẫn có những niềm nỗi niềm đau và sự bất hạnh. Chứ không phải là không có, mà cũng chẳng phải kiên cử gì mà được nói hay không được nói. Nhưng vì mình không chấp nhận được điều đó, cho nên mình khổ đau. Và do như vậy, chúng ta phải nương các bậc chân tu được giác ngộ như Phật, như Bồ Tát, các bậc thánh hiền tăng, để chúng ta tu tập chuyển hóa. Và nhờ sự chuyển hóa đó mới có an nhiên, tự tại, đón nhận các biến động trong đời sống với một thái độ hết sức là bình tĩnh, an vui. Do vậy, hội ngộ đầu năm chia sẻ Phật Pháp là một phần nhỏ bé để chúng ta nhớ lại những lời Đức Phật dạy, học hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Lúc nào cũng có mùa xuân hết, là xuân đến, xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Các vị đồng ý không ạ? Chúng ta thấy là Đạo Phật có một cái điều rất là tuyệt vời, đó đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên là nhắc đến Đạo Phật thì tất cả những người có lương tri trên thế giới và tất cả các cõi giới ở trong cái vũ trụ này, ngoài vũ trụ này, người ta đều ngưỡng mộ lời dạy của Đức Phật, bởi vì thật sự là đem lại an vui và hạnh phúc. Mà muốn có được những điều đó, chúng ta phải lĩnh hội, lắng nghe, thấu triệt phải làm theo lời Đức Phật dạy thì chúng ta mới có được niềm vui, mới có được sự hạnh phúc vĩnh hằng trong cái đời sống. Mà chúng ta phải chấp nhận rằng nó quá nhiều sự biến động và nhiều sự khổ đau. Chúng ta là những người Phật tử truyền thống của dân tộc Việt Nam, có cái Tết cổ truyền, một cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam. Mà trong những bài pháp thoại đầu năm, nhân dịp mà tháng giêng đó, thì sư hay nhắc đến cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam, hay là nét đẹp Phật giáo, là đầu xuân em đi lễ chùa đó. Và không biết là quý Phật tử ở Nha Trang bây giờ còn giữ những cái tập tục ví dụ như sông đất đầu năm rồi, có không? Còn kiếm người tuổi hạp, tuổi hay để sông đất không? Có không? À, chứ còn sư nhớ hồi xưa mà sư còn nhỏ đó, thì mẹ của sư đó là nó phải canh kỹ lắm để mà ai mới là vào sông đất nhà mình. Tiền bạc là phải lấy ra từ ngày hôm qua, chứ sáng nay mùng 1 là không có được mở tủ. À, vì mở tủ như vậy là tiền nó đi xa hết. Rồi cái người á, mà không phải người mà vào là có khi chặn cửa không cho vào luôn, vì bảo rằng đây là cái người không có được tuổi, vào như vậy là không có hay. Đó, gọi là cái tục sông đất. Cho nên là sư đầu năm có nghe cái chuyện vui như thế này kể cho các vị nghe nha. Đó, là có cái gia đình nó nằm ở trong căn hộ. Nhưng mà thật là không may, ngay trong đêm giao thừa, mãi lo đón xuân thì kẻ trộm nó vào, nó lấy hết của cải, tiền vàng, tài sản gì trong nhà nó lấy. Trong khi gia đình đang mắc là lo bận rộn này kia, thì nó nhảy bằng cái cửa sổ nó vào, nó lấy hết. Thì bước vào trong thấy cửa tủ bật mở ra và mọi thứ đã bị lấy ra hết rồi, thì chủ nhà mới gọi điện thoại đó, là 113, là tôi ở số nhà căn hộ bao nhiêu đó, tôi vừa bị kẻ gian bẻ khóa lấy hết sạch tiền vàng rồi. Thì công an mới nói ông và gia đình hãy bình tĩnh, cố giữ nguyên hiện trường, chúng tôi sẽ đến ngay. Thì ông chủ nhà mới nói sao ạ? Không không không, từ từ cũng được, mùng 3 hãy đến nhà tôi kiêng, đừng có xông đất nhà tôi, công an đừng có xông đất nhà tôi. Đó, các vị thấy chưa, những cái tục lệ đó là bây giờ vẫn còn, chứ không phải là không, phải không nào? Đó. Và sư nhớ cái lần đài truyền hình An Viên đó, đến phỏng vấn sư về vấn đề là phong tục lì xì. Nhiều cái phong tục Việt Nam mà trong đó có phong tục lì xì. Đó. Thì với hỏi sư là cái vấn đề lì xì là một cái nét đẹp hay là không đẹp. Thì sư nói thật sự, nói chữ lì xì là sư đã thấy vui rồi. Nhớ đến cái phong bao màu đỏ, cái phong bao đã đẹp mà bên trong cũng đẹp bởi vì tiền mới, mới tinh à. Đó. Hồi đó sư còn nhỏ, nhà mình cũng nghèo, ba thì mất sớm, sáng mùng 1 được mặc quần áo mới, mà chờ mẹ tập hợp hết mấy anh chị em, xong rồi mẹ mới lì xì cho từng đứa. Và mẹ lì xì cho con mau lớn, hiếu thảo, rồi học giỏi nha. Và cầm cái đồng tiền trong cái bao lì xì đó có mấy đồng à. Đó, mà cảm động lắm. Đó, mà không có dám lấy một đồng đó mà mua một cái gì, mặc dù là rất là thèm ăn bánh. Nhưng mà cái đồng tiền nó mới và nó linh thiêng trong ngày Tết như vậy đó, thì mình cất đi cả năm. Đến khi đài truyền hình An Viên đó, hỏi sư về cái phong tục lì xì ngày Tết như thế nào, thì sư thấy cái gì đã thuộc về những cái tập quán trong cái truyền thống ngày Tết cổ truyền nó đẹp lắm. Nhưng mà nói đến chuyện lì xì thì lại nói đến giới trẻ bây giờ. Nhiều khi đó, ngày Tết được lì xì nó không quan tâm cái nét đẹp, cái lời chúc cầu nguyện của cha mẹ, của ông bà, của người lớn. Đối với người nhỏ là lì xì, còn người nhỏ đối với người lớn là gì? Là mừng tuổi, đúng không nào? Đó. Và nhiều khi cha mẹ lì xì nó, hay người lớn lì xì, nó không quan trọng cái lời chúc, lời khuyên, những lời mong đợi của người lớn, mà nó chỉ quan tâm tới là ở trong bao thư có bao nhiêu tiền. Cho nên mẹ hay là cha vừa quay đi thì nó mở ra, nó lôi ra, nó đếm còn nhiều hay ít. Và nếu ít thì nó bảo tiền mới mà làm cái quái gì, có mua được cái gì đâu. Đó là bây giờ giới trẻ đó mà không được giáo dục, những cái nếp sống văn hóa đạo đức của dân tộc đã đi vào cái gọi là sức mạnh của đồng tiền chi phối tất cả. Cho nên sư cũng mới nói với cô Nguyên Ngộ phải ráng ra một lần với khóa tu mùa hè vì sư mê giới trẻ, sư lo lắng cho các em giống như là những người con ruột do chính mình sanh ra, mà nếu không được nghe pháp, không được giáo dục, không được sống trong gì cái mái nhà đạo đức, thật sự đáng thương và tội nghiệp, làm mất hết tất cả những cái đẹp truyền thống rồi. Cho nên cũng có một cái chuyện vui là ngày Tết khách đến nhà thăm chúc Tết cha mẹ, thì cha mẹ lại đi chúc Tết nhà người ta rồi, chỉ có một mình á là cu tí ngồi nhà thôi. Đó, nói cu tí chứ lớn rồi, phải không nào? Thì khách đến chúc Tết, tí ra đón khách, chào bác rất là lễ phép, và bác chưa kịp nói gì là năm mới xin chúc hai bác sức khỏe dồi dào, rồi là làm ăn phát đạt, tấn tới tấn tài tấn lộc gì đó, nghĩa là nói chúc lâu lâu như thế. Thế rồi hai bác cảm ơn cháu, thấy bố mẹ có nhà không? Nó trả lời: dạ thưa hai bác, dạ không ạ, bố mẹ cháu đi chúc Tết rồi, chỉ còn cháu ngồi đây với con lợn đất từ sáng giờ nó chưa được ăn gì hết ạ. Sáng giờ chưa được ăn gì hết trơn, tức là nó muốn nhắc là lì xì đó, con nít răng như vậy mà. À, bây giờ nó bảo bố mẹ đi vắng rồi là được rồi, nó dơ con heo đất ra, nó bảo từ sáng giờ nè con với con heo đất ở nhà, con heo đất chưa được ăn. Thì mình nghe con các trẻ em nói thì mình cười chứ gì, nhưng mà thật sự ra những điều đó cũng không phải là cái hay. Mình nó nghĩ tới một cái điều gì đó là cái tiền phải bỏ vào trong con heo, mà bất kỳ cái người đến nhà, người lạ, người quen, người lớn, người bé, tức là cái đời sống bây giờ nó đi theo cái xu hướng là vật chất khá nặng nề, và càng đi theo xu hướng vật chất, vật dụng, thỏa mãn lòng mong muốn bao nhiêu thì con người ta sẽ khổ đau bấy nhiêu. Bởi vì chính Đức Phật đã dạy cho chúng ta những bài học, và chính đời sống tâm linh của chúng ta, đời sống của chúng ta cũng thấy quần áo đẹp, thức ăn ngon, nhà cao cửa rộng, mà nếu không có cái hạnh phúc ở trong tâm á, thì chúng ta vẫn hoàn một chữ khổ đau mà thôi. Mà cái hạnh phúc là nó là ở một cái trạng thái ở tâm, chứ không phải hạnh phúc là ở vật chất. Nhưng cái nhìn nông cạn thì người ta vẫn chỉ nghĩ rằng là tài sản và vật chất sẽ đem lại những áo quần, những điều vui sướng, rồi từ vui sướng đó có ấm no, rồi có cái đẹp, rồi có như người ta bảo đồng tiền sẽ giải quyết tất cả. Thì những chuyện đó thì nói cho vui, người Phật tử chúng ta đã quá hiểu rõ vấn đề này. Cho nên chúng ta mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông gì cũng thích nghe pháp hết, nhất là Phật tử Nha Trang, được chưa nào? Nghe pháp ở chùa Thiên Hòa, ngày mai đi giảng ở chùa Ngọc Pháp gì đó, pháp cũng đến, rồi chùa Kim Quang cũng đến, nghĩa là đi đâu có pháp thì chúng ta đều đi đến nghe, tu tập, tức là cái tinh thần Phật tử đặc biệt là miền Trung rất là ngưỡng mộ chánh pháp và tu tập nghiêm túc, rất đáng quý. Nhưng mà sư thuyết pháp để rồi các vị cũng phải nhìn lại tâm mình, cái tu tập để rồi mình soi lại mình quán chiếu, chứ không phải mình nghe pháp rồi hay hay là không hay. Đó là cái nhận xét, cái cảm quan, bởi sự là cảm tình, thích hay không thích, và đó là ý thức, là pháp trần, nó không phải là cái lẽ thật đâu. Các vị nghe các sư giảng khen hay hay là chê, khen chê đó là cái gì? Cái ý thức, cái tiếng nói của ý thức. Mà các vị biết ý thức nó không phải là tâm đâu. Tâm á, cái chân tâm của chúng ta nó không có bị nhiễm, cái chân tâm nó trong sạch, và đó là cái sự tu tập để trở về cái chân tâm đó. Còn sự khen chê hay cảm thấy mình làm rất nhiều, hay cảm thấy tự hào vì mình làm được điều này người khác không làm được, hay cảm thấy tôi tu rất nhiều khóa, hay cảm thấy tôi tu tập, tôi ăn chay trường, vân vân, tôi cảm thấy cái này, tôi cảm thấy cái kia, tôi nhập thất, tôi trường chay, tôi nghe pháp, tôi nghiên cứu kinh tạng đại thừa, vân vân, tôi, đó là cái bản ngã thôi. Và những cái đó đều là gì? Là pháp trần. Thì cho dù cái tôi nó giỏi cách mấy đi chăng nữa thì chúng ta cũng không phải vì thế mà an vui, tạm lấy đó làm niềm vui vì cảm thấy mình hơn người thôi. Chứ còn cái thật sự nó vĩnh hằng ở trong tâm mình là quay trở về chân tâm, chứ không phải là lấy cái pháp trần để là để mà tự khẳng định cái tôi của mình. Đó, cho nên cái người tu phải biết mình có chân tâm. Thứ hai là phải biết rằng mình may mắn là các căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi thân thể của chúng ta toàn vẹn để được nghe pháp, lãnh hội pháp dễ dàng. Người mù đi đến nghe pháp còn phải có đoàn đưa đi, rồi cũng phải có hỗ trợ để cho họ được nghe pháp mà không có lo lắng là chiều hôm nay về không có cơm ăn. Người công điếc muốn nghe pháp phải có người đứng ra thuyết trình bằng tay, bằng cử chỉ, bằng ánh mắt. Đó, để người công điếc có thể lãnh hội được một phần nào. Và người tàn tật mà không có người đưa đến đây thì cũng chẳng có thể nào nghe pháp được. Cho nên cái người mù họ thiếu các căn, thiếu một căn, thiếu phước hơn chúng ta, mà họ tu họ được an lạc. Chúng ta đầy đủ các căn và phải biết rằng các căn là phương tiện, là phước báo được làm thân người, được đầy đủ các căn. Cho nên mình biết mình thứ nhất là có chân tâm, thứ hai là các căn, thứ ba là căn này sẽ tiếp xúc các cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp là các cảnh. Mà căn rồi tiếp xúc với cảnh này phải có gì? Có cái ý thức để nhận biết đẹp xấu, trắng đen, giàu nghèo, khen chê hay dở là ý thức. Và cái ý thức đó không phải là chân tâm. Cái biết đó không phải là chân tâm, nhưng không phải là tâm, không phải là tánh biết của mình. Nhưng mình thường hay lấy cái đó để luận bàn. Cho nên chư tổ mới nói rằng muốn về an dưỡng mà ngươi nghĩ, đừng đối ta bà luận có không. Luận có không là cái ý thức của mình đem ra luận, cái biết của mình đem ra khen chê để mà hay dở đó. Cho nên á, mình biết mình có chân tâm nè, mình biết có các căn, có các trần là cảnh, rồi ý thức là cái để mà mình biết cái này cái kia. Nhưng nó không phải là chân tâm, không phải là tánh biết. Và cuối cùng là chúng ta phải tu tập như thế nào để chuyển cái ý thức đó nó trở thành gì? Bạch tạng thức. Nó trong sạch, nó trở về là cái tánh giác, cái tánh biết của mình. Đó là lộ trình tu học của một người Phật tử. Chúng ta phải biết một người tu là mình xác định là mình có tánh Phật. Như ngày xưa Đức Phật cho người nữ xuất gia mà xin 5 lần 7 lượt đâu có được đâu. Đó, thì Anan nói rằng vậy chứ người nữ đó là có cái tánh giác ngộ không? Đức Phật nói có. Và nếu tu tập thì cũng giác ngộ như người nam không sai khác. Cho nên Anan nói như vậy, sao mà Bạch Đức Thế Tôn ngài lại không cho là Kiều Đàm Di Mẫu và các là các người nữ được xuất gia, mà Đức Phật phải đưa ra các điều kiện để người nữ phải quý giới pháp tu hành, bởi vì không khéo người nữ sẽ sanh vào ngã mạn và ngu si. Cho nên Đức Phật phải đưa ra các cái điều giống như là bát kịch pháp để người nữ giữ đó mà tu tập. Chính vì vậy tất cả chúng ta ai cũng có chân tâm, nó bình đẳng, nó là tánh giác, nó bình đẳng với nhau hết. Rồi là mình được mang thân người nên lại được đầy đủ các căn, chứ không khiếm khuyết các căn như những người tàn tật. Rồi các căn đó đối với lại các cái pháp trần. Đó, căn đối với pháp trần sanh ra các sự ý thức. Nhưng cái ý thức đó, cái biết đó, nó cũng phải nhờ từ ở trong chân tâm. Cái tánh biết đó làm cho mình được biết nhiều thứ. Nhưng cái ý thức đó đã bị nhiễm đó, bởi buồn vui, bởi sướng khổ, bởi hạnh phúc khổ đau, bởi yêu thương căm ghét hận thù, là cái ý thức của chúng ta nó đã bị nhiễm rồi, chứ nó không phải trong sạch. Và chúng ta tu đã như thế nào để làm trong sạch, để thanh lọc cái ý thức, cái biết của chúng ta từng ngày bằng cái pháp buông xả. Cho nên mình đi theo làm người con của Đức Phật, các vị là Phật tử, các vị sẽ cảm nhận khi nào đến chùa nghe trầm hương lan tỏa, những tà áo lam hả, những cái nó làm cho chúng ta trở lại một trạng thái bình yên vắng lặng. Nó xa đi cái sự mà đua chen vọng tưởng điên đảo ở ngoài đời. Mặc dù lát nữa mình về là mình lại nhập vô cái dòng sóng thế gian đó, nhưng mà mình ngồi ở đây ít nhất có Phật nè, rồi sư đang thuyết pháp, rồi chung quanh là các bạn pháp lữ của mình cũng lắng đi những cái điên đảo, cái vọng tưởng lặng tạm lắng đó. Cho nên là mình hạnh phúc bởi vì là cái sự thanh tịnh này đem lại cho chúng ta những giây phút thanh tịnh được lắng nghe Phật pháp. Và trong những cái sự thanh tịnh vắng lặng đó, chúng ta phải chiêm nghiệm, lắng nghe lại, đối chiếu lại chính bản tâm của mình để biết cái sự nhiễm hay chưa nào, cái độ nhiễm của mình, cái tánh giác của mình sống với tánh giác của mình nhiều hay là ít. Còn về công đức của chúng ta, làm bao nhiêu công đức chúng ta sẽ được các phước báo rất là viên mãn, các phước báo sẽ trở lại với chúng ta nhiều và rất là nhiều. Tại vì nhân quả mà, làm nhân thiện ít thì phước nhỏ, mà làm nhân thiện lớn thì phước đức lớn. Không có cái gì mà khác đâu. Đó. Cho nên là sư mong khi chúng ta nghe pháp là thanh lọc thân, khẩu và ý, để cho chúng ta được mỗi một ngày gần hơn sống với chân tâm Phật tánh của chúng ta nhiều hơn. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc đẹp lắm. Mình nói đẹp là bởi vì là mình yêu quê hương Việt Nam và mình yêu đất nước, dân tộc, ông bà, tổ tiên, cha mẹ mình. Cho nên cái gì của người Việt Nam mình rất là yêu quý. Nhưng mà nếu các vị được nghe những cái lời nhận xét của người ngoại quốc á, người Mỹ, họ đến họ nghiên cứu về văn hóa truyền thống của Việt Nam. Có một anh chàng người Mỹ, anh chàng nói được tiếng Việt và hát được tiếng Việt luôn. Đó, anh chàng có một cái nhân duyên với người Việt Nam, nghe được tiếng Việt và hát được bằng tiếng Việt luôn. Tuyệt vời như vậy đó. Và rất là say sưa cái truyền thống văn hóa Việt Nam. Cho nên chụp một tấm hình trên báo, anh ta mặc cái áo dài của người Việt Nam, áo dài cho người Nam á, đó, màu đỏ có một cái chữ thọ to giữa vậy nè. Và anh ta nói về những cái văn hóa của người Việt Nam một cách hết sức là hạnh phúc. Tôi là một người Mỹ, tôi sống xa gia đình, nhưng tôi vô cùng quý hóa, yêu chuộng cái văn hóa của Việt Nam. Nhất là ngày Tết cổ truyền, tôi cũng có cây mai cành đào, tôi cũng có dưa hấu, bánh chưng. Và tôi tìm hiểu tại sao ngày Tết lại là cây mai, cây đào, lại có hoa quả. Đó. Và anh ta còn biết là chưng cái gì nè, cầu dừa đủ xài, anh ta còn biết như vậy nữa. Người ta trưng những cái trái cây để được cầu vừa đủ xài. Ta rất thích thú vì cái điều đó. Xong rồi anh ta bảo cây mai là, nếu như nói theo cái tiếng phát âm á, may mà mai là may mắn. Đó, cho nên trưng cây mai đó. Rồi là những dưa hấu tròn bổ ra thì đỏ đó. Rồi bánh chưng thì là bánh, ở trong miền Nam hay miền Trung mình là bánh tét. Nhưng mà cái phong tục đầu tiên của cái loại bánh này đó là bánh chưng, bánh dày ở ngoài miền Bắc. Mình trở lại cái nguyên nhân, cái nguyên do để có bánh chưng, bánh dày cũng mang tất cả hồn dân tộc ở trong đó. Cho nên bình thường á, thì người ta gói bánh để ăn thôi. Nhưng mà ngày Tết á, thì người ta thường có cúng bánh chưng ở trên cái bàn thờ. Mà tại sao lại nói là đó là một cái phong tục, một cái nét đẹp của Việt Nam? Các vị thấy đó, bánh chưng lại gói bằng là hạt nếp, là những cái hạt ngọc quý mà chính người dân chúng ta lao động trồng trọt mà có thôi, chứ cũng phải là nhập ở nước nào. Nếp của người Việt Nam chúng ta, đậu xanh của Việt Nam, thấy chưa nào. Rồi là gói bằng lá dông, lá chuối gì đó, cũng là màu xanh của quê hương, đất nước, của môi trường sống đó. Rất là thân thương, rất là gần gũi. Mà một cái hình vuông đó là tượng trưng cho hình đất, còn bánh dày tròn á là tượng trưng cho trời, trời đất. Đó là nói lên cái lòng hiếu thảo, coi cha mẹ như trời, như đất đó. Rồi trong cái bánh chưng đó có tất cả là sông, núi, cây, cỏ, màu xanh, màu lúa gạo, quê hương. Mà vì vậy mà Hùng Vương đời thứ 17 đã truyền ngôi cho Tiết Liêu làm Hùng Vương thứ 18 vì cái bánh chưng đó. Chứ không phải vì đem là tay gấu rồi là móng rồng rồi những cái thứ đâu mà xa xôi ở đâu đem về mà dâng cúng và được làm vua. Mà trái lại chỉ là những thứ bánh rất đơn sơ của người Việt Nam, thể hiện lòng yêu quê hương, lòng hiếu thảo mà Tiết Liêu lại được truyền ngôi vua. Những chuyện đó mà bây giờ con cháu mình không được nghe, tiếc không? Hôm nay ăn làm gì mấy cái bánh đó? À, má ăn đi, ông ngoại bà ngoại ăn đi chứ tụi con là giờ fast food, thức ăn nhanh, nốc coca vô rất là hiện đại, nhưng đâu có thấy cái đẹp ở trong cái bánh chưng bánh dày của phong tục truyền thống Việt Nam của chúng ta. Nó cả một tình yêu quê hương, tôn kính Phật pháp tổ tiên ông bà cha mẹ trong chiếc bánh đó. Cho nên sư nói còn sức khỏe ngày nào sư mong được nói chuyện giảng dạy cho các em cũng phải yêu quý cái truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Có người ở bên ở nước ngoài nói sư ơi làm sao mà sư dịch những cái bài sư giảng ra tiếng Anh để con của con ở bên này nó được nghe pháp. Nó bây giờ nó không biết nói tiếng Việt sư ơi. Ba má thì đi làm, nó đi học đâu có thời giờ nói tiếng Việt với nó. Bây giờ nó quên tiếng Việt rồi. Khi nào ngày chủ nhật vợ chồng con nghe pháp thì coi như là cha mẹ nghe cái chuyện của cha mẹ, còn nó nghe nhạc, nhạc Tây, nhạc Tàu, nhạc Anh của nó, chứ nó không hiểu gì hết. Mà con nghe những bài pháp của sư, con còn nhớ quê hương, con rơi nước mắt. Làm sao giọt nước mắt đó nó có thể là cảm xúc của con trai, con gái của con. Những người ở xa xứ mà con như vậy, còn mình là những người dân Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam, mà đôi khi mình cũng hững hờ với những truyền thống cổ truyền, những truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam, mà trong đó nó thể hiện lên cả một nền tảng văn hóa đạo đức của dân tộc. Dân tộc Việt Nam mình quá tuyệt vời. Nội cái ngày Tết nè, nén nhang, sự trưng bày cúng bái, cái gì cũng trang nghiêm và đẹp đẽ nhất được đem lên bàn thờ. Có phải như vậy không? Các dân tộc khác dễ gì có một cái bàn thờ đẹp như dân tộc Việt Nam trong ngày Tết đó. Có điều cái sự mà tôn kính của chúng ta đừng đi theo hướng mê tín dị đoan thì hết sức tuyệt vời. Một cái nén nhang đó, khói hương xông thấu mấy tầng sân, rớt ráo tâm con bổn nguyện lòng. Qua cái khói hương đó, tất cả những tâm nguyện trong lòng thánh thiện nhất mình dâng lên chư Phật chư Bồ Tát, hay là mình tâm sự với ông bà tổ tiên cha mẹ mình, quá đẹp. Cái gì mà nó giữ đúng cái tinh thần văn hóa đạo đức của dân tộc thì nó rất là đẹp. Miễn là chúng ta đừng có bẻ nó trở thành những con đường mê tín dị đoan. Và một cực đoan nữa là chúng ta hầu như quên đi tất cả, xem nó là một cái chuyện xưa rồi, chuyện chùa chiền lễ bái là của ông bà già đó. Còn con là bây giờ lớp trẻ hiện đại, sống khoa học chưa chắc. Khoa học không có đạo đức, không có tâm linh, khoa học cũng khó mà tồn tại, đem lại sự lợi ích cho nhân loại, cũng chỉ là những gì gỗ đá vô tri. Cho nên ngày xuân được nói chuyện với quý Phật tử, sư muốn nhắc lại niềm tự hào của những người con Phật, người con Phật Việt Nam. Bởi vì là làm cái gì chứ, ngày mùng 1 là đi chùa từ giao thừa, đã đi chùa rồi à, rồi cho đến mùng 1, mùng 2, mùng mới cho đến ngày rằm và đến cả tháng giêng vẫn còn đi chùa. Vì đó là những ngày mà dâng lên tất cả những tâm lành thánh thiện, chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh một năm mới, mới mẻ, từ thân, từ tâm và chuyển hóa thân tâm. Người Phật tử khác những con người bình thường là thắp nén hương để dâng lên giới định tuệ, giới hương, định hương, giữ huệ hương. Có nghĩa là dâng lên giới, rồi từ giới sanh định, giữ huệ là và huệ đó. Dân giới, dân định và huệ lên cúng Phật đó. Chứ không phải là một cái nén nhang khấn vái cầu xin. Bởi vì là sư hay nói lắm, tài lộc và sự bình an đến là nhờ công đức, chứ không phải tài lộc bình an đến nhờ chúng ta thắp nhang và cầu nguyện mà có được. Tuy nhiên cái nét đẹp cầu nguyện thì muốn được điều đó, con xin nguyện với Phật, con làm điều lành, con muốn con của con thi đâu đỗ đó hiếu thảo, con nguyện với Phật con sẽ làm điều lành. Chứ chẳng lẽ mình nguyện mình xin mà mình lại không tu tập đó. Cho nên đó là những nét đẹp trong truyền thống Phật giáo. Dù là cũng có những người tin vào ngày lành tháng tốt, nhưng tất cả đều phải trên cái là nền tảng của nhân quả. Cái vấn đề xem ngày lành tháng tốt thì người dân Việt Nam của chúng ta, người ta tin lắm. một cái sự bất an khi làm nhà, dựng vợ, gả chồng, làm những việc hệ trọng mà không được coi ngày, rất là bất an. Cho nên người ta vẫn phải xem ngày, xem tháng. Điều đó sư cũng không có phản đối gì đâu. Nhưng mà chính Đức Phật từng dạy trong kinh Tăng Chi Bộ Một Phẩm Cát Tường rằng đối với người con của Phật, ngày lành tháng tốt là ngày đó làm điều lành, thân làm lành, ý nghĩ điều lành, làm các điều chân chánh như cúng dường các bậc phạm hạnh, lợi ích vì mình và người. Đó là một ngày không bệnh về thân, về tâm, một ngày vô cùng an lạc, tăng trưởng về chánh tín, chánh kiến và các tâm niệm lành. Đó là những ngày cát tường. Nếu thân khẩu ý là lành thì chúng ta làm điều gì cũng lành cả. Nhiều ngày làm điều lành, nghĩ điều lành, nói điều lành thì chúng ta hoàn toàn yên tâm rằng vạn sự cát tường sẽ đến với chúng ta. Bởi chúng ta trong tâm niệm cũng có những cái ác, cũng có cái xấu, cho nên mình bất an, mình lo lắng, và vì vậy xem ngày xem tháng mà đôi khi cũng có như ý đâu. Đám cưới coi ngày coi tháng quá trời mà sống chẳng bao lâu đã ly dị rồi. Đã mới gần đây là chuyện có thật ngay trên quê của sư đó, là một cái người gia đình đó đạo đức lắm, đạo đức ai cũng biết hết á, và có những người con thì tất nhiên con trong nhà cũng có ngón dài ngón ngắn, đứa tốt đứa xấu. Chứ mình nói con tôi tốt hết thì hơi chủ quan, mình nói mình tốt hết là mình nói xạo. Cho nên sư cũng có dám nói vậy đâu, phải không nào? Đó, sư cũng nhiều cái sai, nhiều cái khiếm khuyết, nhiều cái xấu mà còn phải sám hối hoài. Cho nên mình theo con nhà Phật lúc nào cũng khiêm cung và sám hối hết. Và cái gia đình này rất là đạo đức, nhân ái. Và có một người con đám cưới vào tháng chạp. Nhưng mà các vị có biết không, ngay trong cái đêm ngày đám cưới thì đêm đó là gọi là phòng hoa chúc gì đó, thì cô dâu với chú rể cãi nhau qua lại sao thì không biết. Nhưng mà đến sáng sớm thì cô dâu mang toàn bộ nữ trang, tài sản và tiền bạc trốn đi mất tiêu. Và không biết rằng cái vấn đề đám cưới đó là một mưu mô của cô dâu, hay vì bất mãn mà cô ra đi ngay trong đêm tân hôn. Thì cái người cha và người mẹ quá sức đau khổ, bởi vì ai đến cũng hỏi con dâu đâu rồi, vợ chồng có hạnh phúc không. Và lúc nào cũng phải trình bày rằng ở đêm sau cái ngày đám cưới đó đó, thì cái đứa con dâu đó thật là vô đạo đức, nó đã làm cái chuyện cãi nhau với chồng nó, rồi nó đã ăn cắp toàn bộ tài sản nó đi rồi. Gặp ai cũng phải kể cái chuyện đau lòng đó. Và chỉ từ trong tháng chạp và người cha phát bực cho đến ngày mùng 2 Tết thì là qua đời. Bao nhiêu đau đớn buồn khổ quá mà nó trở thành một căn bệnh vào trong cái thân tâm hồn đau đớn, không giải tỏa nổi, không chấp nhận được cái sự vô thường và cái sự tàn nhẫn đi đến với gia đình mình như vậy. Cho nên người cha đã sanh bệnh và trong một thời gian rất ngắn thì đột quỵ mà chết. Thì đó, sư mới nói chuyện coi ngày cũng coi dữ lắm chứ. Ngày lành, ngày tốt để đám cưới, để ai đến cũng bắt niên giai lão là sống trăm năm rong long đầu bạc. Nhưng mà chỉ có đến từ sáng tới tối thì đã là xong rồi, kết thúc rồi. Nhưng mà người con Phật thì đã suy xét cái vấn đề này trên phương diện nào? Người con Phật thì phải suy xét nó trên cái phương diện là nghiệp nhân quả và nghiệp báo. Đó. Chứ không thể nào mà chỉ nói là xui, hay là coi ngày không trúng, hay là như thế nào. Mà phải xét tất cả những vấn đề đó trên cái phương diện nhân quả và nghiệp báo. Thì nghĩ đến cái câu chuyện này, sư lại nhớ đến lời Đức Phật dạy. Nếu chúng ta làm lành, nói lời lành, làm việc lành, suy nghĩ lành, không chỉ trong kiếp này mà quá khứ và đến hiện tại cho đến tương lai, lúc nào cũng phát nguyện làm điều lành hết, thì cái điều lành đó mới có thể tin chắc đem đến những phước báo, quả báo an lành. Còn chúng ta nói hôm nay làm lành, coi ngày lành, coi tháng lành, nhưng chúng ta có suy xét lại về cái nhân của mình hay không? Cho nên chính vì vậy Đức Phật dạy ngày nào cũng là ngày cát tường nếu chúng ta sống trên cái phương diện thân khẩu ý luôn luôn ở trong những cái tâm niệm lành, lời nói lành và việc lành. Nếu chúng ta lúc nào cũng sống như vậy thì tự nhiên lúc nào cũng an tâm và không coi nó cũng rơi vào những ngày tốt. Hoàn toàn tình cờ mà cất nhà, cất cửa nó vô cái đất tốt, rồi là cửa tốt, rồi là phong thủy tốt. Là do cái gì? Cái nhân duyên, cái quả phước của mình nó trổ rồi. Cho nên cũng không có thầy bà gì hết mà rất là viên mãn và tốt đẹp. Vì vậy, sư muốn nói cái nét đẹp trong truyền thống Phật giáo, ngoài cái những cái nét đẹp đạo đức, trong cái mùng 1, mùng tháng riêng mình đi chùa dâng lên những tâm niệm lành với bông hoa trái quả, bánh chưng bánh dày cao đẹp, lại còn có nhà Phật, còn có ngày nào cũng là ngày cát tường với những niềm tin nhân quả rất là sâu sắc. Người đời chúng ta thường chú trọng vẻ đẹp bên ngoài, đó phải không nào? Cái pháp trần đó là ý thức của mình đó, thường chú trọng cái nét đẹp ở bên ngoài. Thì sư muốn nói rằng chính cái ý thức mà sư nhắc đầu thời pháp, thứ nhất là chân tâm, thứ hai là các căn, thứ ba là cảnh, thứ tư là ý thức, tức là pháp trần, thứ năm là mình phải tu tập như thế nào để mà loại dần các cái pháp trần nhiễm mô nó trở về chân tâm. Thì tất cả những cái vấn đề phân biệt đẹp xấu trên cái thế gian này là trên cái ý thức hết. Cho nên nó không có phải là từ trí tuệ như Phật, mà nó là cái sự phàm tình của mình. Thế cô con gái đẹp là vội vàng khen đẹp, phải không nào? Mà đẹp đó là cũng là tùy theo cái thẩm mỹ của một người. Có người nhìn cái người đó thấy quá đẹp, có người khác nó có gì đâu đẹp, phải không nào? Có người nhìn cái chàng trai đó thì cảm thấy như là một cái vị hoàng tử ở trên trời xuống vậy đó, rồi còn bằng cái tưởng nó thêu dệt không biết bao nhiêu là những cái ngôn từ, những cái ý nghĩ tốt đẹp nhất bằng sự tưởng tượng. Cho nên rồi đến khi gặp nhau, rồi đến khi sống chung đó, thì là sự thật mới là té ngửa ra thôi, chứ còn người ta thêu dệt bằng cái sức tưởng đó, đó rất là mãnh liệt. Sắc thọ tưởng hành thức, cái sắc này cái thân là mà thọ tưởng hành thức bốn yếu tố làm nên cái tâm đó, thì cái hoạt động của tưởng đó nó chi phối ý thức rất là mạnh mẽ. Các vị nhìn một cái gì là các vị tưởng tượng hàng ngàn dặm xa, nhìn cái người đó nói người này giàu lắm nè, các bạn tưởng tượng người ta giàu như thế nào. Nói người này đẹp là tưởng tượng người ta đẹp ra sao. Nói người này siêu là mình tưởng tượng họ siêu như thế nào. Chứ đôi khi như Đức Phật dạy đó, cô gái đẹp, Đức Phật nói, đối với ta chỉ là một cái bao mà chứa đựng tất cả những đồ ô uế. Quán thân bất tịnh liền à. Đức Phật quán thân bất tịnh. Trong khi mình nói trời một cô gái quá đẹp, thế nào? Cho nên ngày xưa Đức Phật mà giáo hóa những người đẹp như là liên hoa sắc mà cũng xuất gia đắc quả là hán luôn. Tại cái đẹp của những cái người đó có nghĩa gì nữa đâu. Khi Đức Phật nói, hãy quán rằng mình chỉ là một túi da mà trong đó đựng tất cả những đồ ô uế. Cái điều đó ai cũng quán được hết. Buổi tối ngủ thức dậy, sáng dậy không rửa mặt, không xúc miệng đánh răng là mình đã thấy mình như thế nào rồi. Cái thân này thử không tắm rửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi sẽ thấy như thế nào. Quần áo vài ngày không thay, không giặt sẽ thấy ra sao. Và có những người kỹ thì có một ngày có thể tắm vài ba lần luôn, vì họ cảm thấy là cái sự gì đó, cái sự ô uế trong thân này. Nhưng đó cũng chỉ là tắm rửa cái bên ngoài thôi. Khách sạn này dơ, cái phòng này dơ, cái xe này dơ, tàu lửa dơ, xe lửa dơ, đó là vì mình rất sạch. Mình được cái phước, mình sống ở những cái cõi, những cái nhà, cửa, đất nước sạch sẽ, thì mình có một cái quan niệm về cái giặt sạch và dơ là tương đối thôi. Cái sạch của mình đây nè, nếu với cái sạch của chư thiên thì cái sạch của mình nó cũng đầy ô uế. Cái thức ăn bưng lên bàn thơm ngát ngào ngạt, chư thiên chạy 1.000 dặm xa, bởi vì thịt chúng sanh trong đó, máu chúng sanh trong đó, chư thiên sợ lắm. Cho nên cái sạch dơ cũng chỉ là phạm trù tương đối. Nhưng mà nếu như mình sống ở trong cái dơ, ăn những cái gọi là mắm, là giòi, là những cái thứ ô uế mà mình vẫn cảm nhận đó là cái điều mà ngon lành thì cũng rất là tội nghiệp. Nhưng cái gì nó cũng tương đối trên cái cõi thế gian này. Có những thứ mình cho rất là dễ sợ, nhưng có những con vật nó lại cho rất là ngon, thấy không nào? Cám mình không ăn được, nhưng mà thức ăn đặc biệt của heo của cá, ví dụ như vậy. Làm sao mình ăn cỏ hoài được, nhưng mà những con bò, con trâu, những con vật hiền lành nó đó là món ăn ngon lành nhất của nó. Cho nên cái ngon, cái dở, cái đẹp, cái xấu là cái phạm trù ý thức, thẩm mỹ, phước báo của mỗi một con người. Nó cũng không có giống ai giống ai. Mình thông cảm, chia sẻ, yêu thương hơn là có cái thái độ gì khinh bỉ hay là coi thường. Chính những cái đó cũng tạo thành phước nữa. Đó, nếu mình đến một đất nước mà nó cái nước nó dơ, nước nó nghèo lắm, thì nó cũng tạo nên một cái quả báo cho mình. Đó. Cái mình chê cái dân nọ thế kia, mai mốt mình đẻ ra ngay trong cái quốc độ đó. Hoặc mình chê cái cuối cùng cái mình gặp ngay một cái ông chồng sanh ra trong nước đó, mà mình phải nhận cái quê hương của cái chỗ đó làm quê hương thứ hai, vì đó là quê hương của chồng mình. Thì sẽ biết là chê cái nào thì trời sẽ cho mình cái đó. Đó, cho nên tương đối thôi, phải chưa nào? Đó, cho nên mình phải nói người đời chú trọng cái bên ngoài, từ cái hình dung tướng mạo khiến cho người khác nhìn liền sanh ưa thích, bởi vì cái đẹp đó có sức hấp dẫn cuốn hút người khác, phải chưa nào? Đó, từ cái răng, cái tóc, làn da, đôi mắt, cái đẹp về hình thể. Có những cái bài thơ mà gọi là người ta tả cái đẹp của một người con gái là không thể nói hết được cái đẹp đó. Đẹp ghê lắm. Đổ nước, nghiêng thầm đổ nước. Cho nên là ta ra đi 10 năm xa vòng tay mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái có bao giờ thơ cho mẹ ta chăng? Mẹ sinh ra mình, mẹ đẹp bởi vì cả cuộc đời hy sinh cho con. Cái đẹp của mẹ là cái đẹp hy sinh. Mà Phật thì thương chúng sanh như người mẹ thương con vậy. Thì mình đâu quan tâm tới cái đẹp đó, mà mình quan tâm cái đẹp hình thức hào nhoáng bên ngoài. Cho nên làm thơ biết bao người con gái luôn. Rồi cuối cùng là gì? Những người con gái đến và đi, rồi những cuộc tình để lại dòng nước mắt của sự phản bội lại tiếp tục tìm hình bóng của những người con gái khác. Cho nên đó là những cái đẹp phù phiếm mà thôi. Đó. Cho nên Đức Phật khẳng định cái chân giá trị con người ở chỗ đời sống người đó, ý nghĩ, tâm hồn, lời nói, việc làm. Người đó sống có lý tưởng. Đẹp không chỉ là thật sự cái đẹp bởi nhan sắc, bởi trang phục cũng là phước báo. Chứ nói bởi vậy xấu xấu cũng đâu có sao đâu, miễn mình sống đẹp là được rồi, đã đúng. Nhưng cái người vốn có vẻ đẹp, có sắc đẹp, đôi mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, cười đẹp là phước. Họ cũng đã từng gieo nhân mới được là đã đẹp. Đó, cái gì cũng do nhân quả cả. Nhưng Đức Phật muốn dạy chúng ta cái đẹp bên ngoài không quyết định được cái hạnh phúc cho đời sống một con người. Con người phải đẹp ở trong tâm hồn, trong nhân cách, con người đó mới có hạnh phúc. Bởi nhìn cái người đó đẹp nhưng mà sống gần người đó không đẹp thì tự nhiên người ta phải lánh xa. Còn người đó thấy xấu như thế đó, nhưng mà rồi ở gần tốt bụng nè, dễ thương nè, hy sinh nè, rồi là biết lo cho cái gì, cái đại đồng, cái chung của quần chúng, của tập thể vân vân, thì tự nhiên mọi người yêu quý. Và thật sự có một cái câu nói mà sư vẫn nhớ: tạo hóa cho người đàn bà sắc đẹp, và tạo hóa sẽ lấy đi sắc đẹp của người đàn bà trước người đàn ông. Cho nên là trai 30 tuổi đang xuân, gái 30 tuổi đã toan về già. Con gái 30 tuổi là thấy già, con trai 30 tuổi, 50 tuổi vẫn có thể, 60 tuổi vẫn có thể lấy một cô gái 20 tuổi như thường. Cho nên người ta nói tạo hóa cho người đàn bà cái đẹp, nhưng rồi người đàn bà sẽ già đi rất nhanh, tạo hóa sẽ cướp đi rất nhanh. Điều đó có buồn không? Không buồn. Học bài vô thường ngay trên thân xác của người phụ nữ chúng ta. Các vị đồng ý không ạ? Thế thì bây giờ sư muốn nói rằng cái đẹp, cái xấu đó, cái người đẹp đó, người ta nhan sắc không phải chỉ có cái phái liễu yếu đào tơ, mà người nam cũng đẹp nữa, đúng không? Nhất là xã hội hiện đại, người ta cũng phải chọn người đẹp. Trong các cái ngành, một số ngành phải có cái tiêu chuẩn về đẹp người ta mới chọn. Nhưng mà cuối cùng nó để mà bền lâu là vẫn là tư chất, là tâm hồn. À, nếu cái ý thức của con người nó khiến con người nó quá sức khôn lanh và quỷ quyệt, sống với pháp trần quá nhiều, thì cái đẹp đó cũng sẽ phôi phai. Cho dù cô ta là hoa hậu đi chăng nữa cũng không ai ưa nổi. Vì vậy mà sư giảng pháp sư hay nhắc cái tánh giác, tánh biết, cái chân tâm. Nếu không chúng ta cứ sống với cái ý thức, mà cái ý thức đó nó rất là quan trọng, nhưng mà nó được cấu tạo bởi là mắt thấy sắc và tạo nên sự phân biệt. Do cái ý thức này nó không có trong sạch, nó không thanh tịnh. Và do vậy con người ta bẻ cong đi những cái đẹp chân thật, cái chân thiện mỹ trên thế gian này. Một con người có một cái vẻ đẹp ở cái hình dáng bên ngoài, thì trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, kinh Trung Bộ, bài kinh 135, Đức Phật có dạy như sau về sự khác nhau giữa con người có sắc xấu và sắc đẹp. Đức Phật dạy rằng chúng sinh trong đời nay có dung sắc xấu xí, nhiều bệnh tật, là do ở những kiếp sống trước có tâm phẫn nộ, sân hận, quá khứ hay hãm hại chúng sinh hay các loài hữu tình bằng bất cứ phương tiện nào, hoặc giết, hoặc làm cho nó sợ hãi, hoặc đánh đập, vân vân. Còn chúng sinh có dung sắc được xinh đẹp, ít bệnh tật, là nhờ tâm không sân hận, không phẫn nộ, trong quá khứ không não hại, không giết, không làm thương tổn, và có lòng thương xót đến chúng sinh hay các loài hữu tình khác. Cho nên Đức Phật và Bồ Tát toàn là tướng tốt và vẻ đẹp, từ vì trong vô lượng kiếp chỉ với lòng từ mà cứu độ chúng sanh. Còn mình nó thì là thương chồng thương con, cho nên đi mua tất cả những loài, những cái loại thịt chúng sanh đó để mà cho chồng cho con. Tấm lòng hy sinh của người mẹ, của người vợ thì không thể nào mà diễn tả hết được. Giống như hồi nhỏ mà mỗi lần mẹ sư mà làm gà thì sư cũng đòi ăn cái tim con gà, mà em của sư cũng đòi. Mà lỡ cho sư rồi thì em của sư nó khóc, thì cuối cùng mẹ phải làm một con nữa để mỗi đứa được một cái tim gà cho đồng đều. Bây giờ nghĩ lại mới thấy dễ sợ chứ. Ăn thấy quá ngon phải không nào, mà không biết rằng cái đâm là máu chảy. Con gà sợ hãi trong sự sống chết, rồi là nó phải lên nồi, lên son. Vì vậy một cái đẹp, nét đẹp rất đẹp trong truyền thống Phật giáo, đó là sự phóng sinh. Phóng sinh trong nhân dịp đầu năm mới, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm tháng 10, trong những ngày lễ, ngày cầu siêu, cầu an, phóng sanh là một nét đẹp. Mà chính cái công đức phóng sanh đó là tiêu tai giải nạn. Cái đô la hầu gì cũng phóng sanh hết, không có cái sao nào mà chúng ta giải bằng sự cầu khẩn và cúng đèn, chỉ là hình thức để an tâm. Phóng sanh thì tiêu tai, làm phước thì giải hạn, bố thí được an khang, tâm lành luôn hạnh phúc. Thế thì Đức Phật nói như vậy đó, tức con người ta phải có tâm từ với chúng sanh mới được đẹp. Vì vậy nay mình không đẹp lắm đó, thì mình cũng biết mình cũng ăn thịt chúng sanh nhiều, rồi lại bệnh tật đó, hoặc là các cái khuyết tật trên thân thể, tàn tật, câm điếc, mù què, đều do các cái quả báo về sự não hại chúng sanh. Cho nên cái pháp tu của Đức Phật đối với người cư sĩ tại gia, thứ nhất không sát sinh hại vật. Còn người xuất gia như các sư, cái giới đầu tiên phải giữ lại là không có tà, không có dâm, không dâm dục là giới đầu tiên. Nhưng mà đối với cái hàng cư sĩ tại gia thì không sát sinh hại vật. Bởi vì từ đó đó mà chúng ta không sát sinh là được an vui, được hạnh phúc, ít bệnh tật, trường thọ, sống lâu, trong gia đình ít có các nạn, các tai, cũng từ cái giới này mà sai. Sư căn theo kinh Trung Bộ sư nói. Chứ sư nói vậy rồi các vị nói, chẳng lẽ sư không tin có sao có hạn? Thì có hết. Các từ trường trong một cái vũ trụ chúng ta đang sống thì nó cũng chiêu tụ sao và hạn. Nhưng nếu mình sống ác, nói ác, làm việc ác thì cái sao xấu nó tập trung, nó chiếu thẳng vào mình mặt. Còn mình làm tốt thì cái từ trường mình tốt thì mình hóa giải cái sao đó. Chứ cái sao nào mà muốn hại mình? Sao nào cũng có lúc sáng, lúc mờ, lúc lu, lúc tối. Đó. Cho nên vận hạn con người lúc trong năm lúc nào cũng có, lúc là may mắn và lúc không may. Nó kết tụ bởi nhân quả và nghiệp báo của mỗi một con người. Cho nên một nét đẹp trong nhà Phật đó là phóng sanh và không ăn thịt chúng sanh. Kinh Bát Phước Trang Nghiêm đã dạy tu 100 phước mới trang nghiêm được một tướng. Hôm nay các vị có cái mắt đẹp hay mũi đẹp, hay miệng đẹp, hay thân thể đẹp, hay nước da đẹp, một tướng đẹp thôi, đó là phải tu 100 cái phước trong đời cũ, trong đời quá khứ, nay mới có được một tướng đẹp. Đó, các vị nhớ như thế. Ta thấy để có kết quả thân tướng đẹp về ngoại hình là do các yếu tố cao thượng: không phẫn nộ, không sân hận, không làm người khác buồn phiền, và mình có tình thương yêu với tất cả chúng sanh. Mà nhiều khi mình thương người trong nhà mình thương không nổi mà, mình mở miệng là mình nói lời nguyền rủa, lời cay đắng. Cho nên từng đó đã thấy là khó mà đẹp được trong kiếp sống này và kiếp sống mai sau. Đó. Cho nên đối với đạo Phật, cái đẹp là khẳng định. Cái hình thức chỉ là một thôi, còn trong tâm hồn, lời nói và việc làm, nó được huân tập, đó, nó làm nhân làm duyên cho nhau mà hình thành nên thân tướng đẹp, tâm hồn đẹp. Hay nói một cách khác, chính cái đẹp của đức hạnh mà có kết quả về cái đẹp hình thể, đó là một tiến trình nhân quả. Nhưng mà ai kiếp này có cái đẹp hình thể mà không biết làm tăng trưởng các công đức lành thì nó sẽ mai một đi. Nhiều khi mình có cái đẹp hình thể mà không được sự mến yêu và kính trọng của mọi người. Giá trị cái đẹp của con người được nâng cao bởi cái trái tim từ bi, hiểu biết, lòng nhân ái. Đó. Cho nên năm nay là năm Bính Thân, phải không? Là con gì? Là con khỉ. Nhiều chuyện về khỉ lắm. Đó. Nhưng mà người ta nói tới con khỉ là các vị phải nhớ tới bốn chữ là tâm viên ý mã. Viên là con khỉ. Cái tâm mình nó lăng xăng, nó chạy như con khỉ vậy đó. Ý thì như con ngựa. À, tâm á, thì này là không phải là chân tâm mà là pháp trần. Cho nên nó biến đổi, con khỉ nó có đứng yên đâu. Cây này nhảy sang cây kia rồi đánh đu rồi, rồi là chạy chỗ này bóp cái nọ, giật cái kia. Thì cái tâm của chúng ta là ý thức của chúng ta, cái pháp trần điều khiển cho chúng ta như thế. Nhớ tới năm Bính Thân là nhớ cái tâm của chúng ta điên đảo, vọng tưởng. Còn ý mã là ý chúng ta như con ngựa vậy. Ngựa thì chạy, thì ý mình mới ngồi đây, chạy ra chợ Nha Trang, chạy ra biển Khánh Hòa, Tuy Hòa, Phú Yên, vân vân, đủ thứ hết. Sư mà ngồi đây giảng là sư chỉ nhìn các Phật tử tại Thiên Hòa, sư không nghĩ gì hết. Và sư mong những điều của sư nói các vị lãnh hội được. Lòng mong muốn của sư có bấy nhiêu thôi. Sư không nhớ một cái đạo tràng nào khác, không nhớ ai hết. Đó. Bởi vì mình nhớ cái này sự cái kia là cũng là tâm viên ý mã. Cho nhớ năm khỉ thì nhớ tu cái tâm mình đừng chạy như con khỉ. Đó, cái năm con khỉ là như vậy đó. Còn đối với sư và các sư phải tất cả đều trên nền tảng nhân quả hết. Gieo nhân trí tuệ mới được thông minh, gieo nhân từ bi mới có lòng nhân ái, mới sống an vui hạnh phúc. Nhưng mà quả là con khỉ thì cũng có những con khỉ rất thông minh. Có cái chuyện kể rằng con cá sấu đó nó đói bụng lắm. Đó. Nó đói vô cùng và nó muốn ăn một cái gì, muốn ăn thịt. Mà nó nhìn chung quanh nó không thấy con gì để cho nó ăn hết trơn á. À, nó không thấy con gì để cho nó ăn hết. Cho nên là nó bắt đầu lập mưu tính kế. Thì ở trên bờ có một con khỉ, còn con khỉ con dễ thương đang muốn đi qua bờ bên kia mà không có chiếc thuyền nào cho nó đi qua hết. Cho nên con cá sấu nó mới đến gần, nó nói: "Khỉ ơi, leo lên lưng ta, ta đưa sang bờ bên kia. Tối đến nơi rồi." Con khỉ nói: "Trời ơi, bác cá sấu tốt quá. À, bác có đòi cháu phải trả một cái ơn gì không?" Thì cá sấu mới nói: "Trả ơn gì? Ta lòng tốt của ta thì không có tính đếm đâu. Leo lên lưng ta chở sang bờ bên kia đi, để tối rồi." Thế là con khỉ nhảy lên lưng con cá sấu, mà vừa ngồi trên lưng cá sấu vừa hát líu lo là may quá, không có thuyền mà ngồi trên lưng cá sấu êm ái làm sao. Thế rồi con cá sấu nó mới đưa ra giữa dòng sông, bắt đầu là nó bắt đầu trổ tài. Đấy, chú khỉ ơi, bây giờ thì có một điều ta phải nói thật với chú khỉ thân yêu, rằng đi nửa dòng sông rồi cũng cần phải trả ơn cho ta đi thôi. Ủa bác cá sấu, bác mới nói là bác không cần trả ơn mà. Cái nói ta nói vậy thôi, chứ ta thích ăn trái tim của chú khỉ con. Thì con khỉ này nó mới nói sao? Nó mới nói rằng, à thì ra là ta mắc ngu cá sấu rồi. Nhưng mà nó nhìn ở trên không xa đó là có cây dừa. Nó bảo là bác cá sấu ơi, tim của cháu á, mà bác ăn xong rồi uống nước dừa vô đó thì rất là ngon. Cho nên là bác hãy đưa cháu vào trong cái bờ đi, cháu hái một trái dừa đó, rồi mới là vỡ nước ra, bác ăn trái tim của cháu rồi uống nước dừa vào thì thật là một món ăn lý tưởng chiều nay. Đằng nào thì cháu cũng chấp nhận hy sinh cho bác rồi. Cá sấu nó chảy nước miếng ra, nó nghe ăn xong uống nước dừa đó, nó mới là bơi lẹo trong cái bờ chỗ có cây dừa đó. Thì con khỉ nó leo lên trên cái cây dừa, nó hái một cái quả dừa. Xong nó bảo, cá sấu bác ơi, bác xích lại đây để con nhảy lên trên lưng của bác phải không? Rồi bắt đầu là bỡ dừa ra, rồi sau đó là bác có thể là ăn thịt, ăn trái tim của cháu. Thì cá sấu nó mới đi bơi gần gần vô cái bờ, con khỉ mới lấy quả dừa ném một cái bốp vô giữa đầu con cá sấu, rồi bắt đầu nó phóng đi luôn. Cá sấu bị u đầu đau muốn chết mà vừa đói nữa. Rồi cái con khỉ nó xin chào bác cá sấu nha, chiều nay bác cá sấu chịu khó ăn trái dừa đỡ đi nghe. À, chắc trái dừa đó lấy ở trên hơn nha, tuy ở Nha Trang quá không. Xong rồi thôi, con khỉ biến luôn vô rừng. Người ta nói đó là con khỉ thông minh, nó phải biết tìm cách để nó cứu lấy mạng sống của nó. Tuy nhiên nói đến năm khỉ đó thì sư lại nhớ đến một cái câu chuyện mà sư đã đọc được rất là lâu rồi, mà sư rất là thích cái câu chuyện đó. Nó làm cho sư rất là cảm động. Đó là khỉ hóa độ tiền nhân. Câu chuyện này là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn được 100 năm, ở dưới chân núi U Lâu Tần Loa có 500 thầy tu đã đạt quả duyên giác rồi đó. Nhưng mà chưa có đắc quả La Hán. Khi mà tu luyện như vậy đó thì có một con khỉ chúa, nó đi đến chỗ các vị thầy, 500 thầy tu đó, hàng ngày nó đến nó cúng dường hoa quả, rồi nó cũng ngồi nó nghe pháp. Tức là ngày xưa trong những cái thời xa xưa đó, có những con vật rất là thông minh, nghe rồi thậm chí nói được tiếng người, và là có một cái sự là thông minh không thua gì những con người. Con khỉ này là con khỉ chúa đó. Cho nên là nó đến và nó cảm thấy nó yêu thích cái cách tu tập và đời sống thanh tịnh của các vị tỳ kheo, cho đến gần nghe pháp, rồi nó cùng tu tập, nó ngồi thiền với các vị tỳ kheo, và dần dần nó cũng được giác ngộ trong cái trình độ của con khỉ chúa đó. Nhưng rồi một thời gian sau, một ngày đẹp trời đó, nó đem hoa quả đến nó cúng dường các thầy. Thì sao các thầy không ăn? Rồi nó mới cào, nó cấu, nó bứt chân, nó giặt áo các thầy cũng ngồi yên tĩnh lặng đó, miệng mỉm một nụ cười nhưng mà bất động. Thì hóa ra các thầy đều đắc quả A La Hán và đã viên tịch hết 500 vị. 500 vị cùng tu tập và cùng đắc quả A La Hán và cùng viên tịch một lần đó. Trong những cái đời sống quá khứ có những chuyện hay như vậy đó. Còn đời bây giờ là gì? Cùng đánh lộn, cùng chết một lần đó. Cùng say rượu, cùng gây các án mạng một lần. Còn cái đời sống xa xưa là cùng tu tập, cùng chứng ngộ đắc quả A La Hán, rồi 500 vị viên tịch một lần. Những cái điều đó là sư nghe đó hả? Sư thích lắm. Và sư thích kể cho sinh viên nghe những chuyện đó. Chuyện quá hay và quá đẹp. Con khỉ nó khóc chứ. Nó cúng dường bây giờ các thầy tu không có ai để mà đón nhận những thức cúng dường của nó. Nhưng mà sao nó nghĩ rằng các vị ngồi điềm nhiên an tịnh như vậy chắc chắn đã đắc quả hết rồi. Vì vậy nó không buồn nữa. Và bắt đầu nó nghĩ rằng những gì nó được học từ các vị tỳ kheo, nó phải đi truyền bá cho những chúng sanh khác. Nó phải đi thôi, nó phải đi truyền bá, chứ nó không thể nào mà ngồi ở trong rừng để rồi chết phí đi. Bắt đầu nó mới đi bỏ cái khu rừng chân núi U Lâu Tần Loa, nó bỏ nó ra đi. Nó đi rồi thì nó đi đến một cái khu rừng khác, thì quý Phật tử biết sao không? Nó lại thấy 500 vị mà tu theo pháp khổ hạnh ép sát, coi như tà đạo. Bây giờ chúng ta đến Ấn Độ ha, đến bờ sông Hằng cũng còn thấy những vị đó đó. Nghe, đầu chống xuống đất, chân chổng lên trời, hoặc không ăn mặc quần áo, hoặc râu tóc để nguyên, hoặc là đi qua lửa đỏ cho thân người nó cháy xèo xèo như vậy, băng qua, cảm nhận cái sự nóng, lạnh, đói, rét, tất cả những cái sự khổ hạnh nhất đều chấp nhận và hành hạ cái thân xác này. Thì cái con khỉ chúa này nó thương 500 vị tiên nhân này, ta cũng tu đó, đó, nhưng mà không có tu đúng chánh pháp thôi, thì nó quyết định rằng nó phải sống cùng, nó phải hòa mình, để nó đem những cái điều nó học được từ 500 vị A-la-hán nó dạy cho những cái vị này. Cho nên khi mà các vị này đó nhịn đói, nó cũng nhịn đói, đi qua lửa, nó đi lửa cháy lông xèo 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 luôn, phải không nào? Rồi cũng chống đầu xuống đất, dựng chân lên trời, nó cũng làm và nó thấy không có một cái kết quả gì ngoài sự hành hạ thân xác này. Mà cái tư thế con khỉ chúa này rất là hiên ngang, điềm tĩnh, là vì nó đã tu tập rồi. Giống như các vị đó, cũng có nhiều người già nãy giờ ngồi nghe pháp cũng là một tiếng đồng hồ rồi đó, mà lưng còn rất thẳng nghe, sẽ để ý là đẹp lắm đó, thể hiện cái tư thái của chúng ta tu học không mệt mỏi, không nhàm chán. Cho nên là cái con khỉ này cũng có một uy tín đối với 500 cái vị tiên nhân này, cho nên các vị đó cũng quý con khỉ chúa đó. Nhưng mà con khỉ chúa đó không phải bắt chiết cái vị này tu để rồi là đi theo cái con đường của những vị này, mà một ngày kia nó lên tiếng như sau: các vị ơi, nếu quả là các vị tha thiết muốn tu tập và thành tựu, các vị hãy ngồi thiền kiết già giống như ta. Khỉ chúa nói với 500 vị tiên nhân như thế, hai mắt khẽ nhắm lại. Đầu chúng ta thử nghe con khỉ dạy cho mình có khi nào làm như nó chưa. Hãy ngồi lưng thẳng, kiết già giống như ta, hai mắt khẽ nhắm lại, gạt bỏ tâm tư tạp niệm, đừng nghĩ gì. Nếu nghĩ một pháp nào thì đó là tạp niệm, phải gạt bỏ tất cả. Lòng hướng đến Phật quang từ đỉnh đầu tưới vào, cảm giác cái hào quang của Phật tưới trên đỉnh đầu của mình, làm thanh tịnh toàn thân, khiến cho ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh. Toàn bộ thói hư tật xấu sẽ biến thành khói đen nước đục, thoát ra khỏi lỗ chân lông. Sau nhiều lần như thế, tịnh thân, tham thiền, nhập định, tự nhiên các vị sẽ được thông tuệ. Con khỉ chúa nó dạy những cái vị tiên nhân như thế, tu mà là hành hạ sắc thân không biết bao nhiêu năm rồi, mà cứ là đi qua lửa rồi trồng cái chuối, rồi chống đầu xuống đất, rồi nhịn đói nhịn khát, cứ như vậy. Nó nói bây giờ các vị hãy làm theo. Mà khỉ chúa nói mà các vị tiên nhân nghe, chúng ta thấy rằng là con khỉ đó nó cũng có những cái gì, cái đức, cái uy, cái dũng của nó. Và với cái năng lực, cái tâm từ bi của khỉ chúa như vậy, 500 vị tiên nhân đã nghe lời và hành thiền giống như con khỉ. Rồi những cái lời mà nó được nghe từ các vị A-la-hán thỉnh thoảng nó nhắc lại để khai tuệ cho 500 vị tiên nhân. Và không lâu sau các vị này đều đắc đạo, bởi vì các vị đã vốn tu tập rồi, đã chịu đựng rồi, hành hạ sát thân mà không nhàm chán, bây giờ nhiếp tâm chánh niệm, thì không bao lâu sau đắc quả A-la-hán. Và khi đắc đạo rồi đã biết ơn, cho nên thường đem hoa thơm thức lành đến cúng dường khỉ chúa. Các vị thấy không? Rồi sao nữa? Khi khỉ chúa viên tịch, những tiên nhân đã dùng gỗ thơm hỏa táng khỉ chúa như hỏa táng một vị Bồ Tát. Và khỉ chúa là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kiếp sống nào cũng làm lành, kiếp sống nào cũng trí tuệ. Còn mình thì một ngày cũng có 5 điều lành, cũng có 5 điều dữ, cũng có lời lành, cũng có lời ác, cũng có tâm niệm lành, tâm niệm ác. Cho nên mình gặp nhau ở trong một cái đất nước như vậy, cũng có nhiều điều lành, cũng có nhiều điều ác, cũng có hòa bình, có chiến tranh, cũng có điều vui, cũng có nỗi buồn, phải không nào? Đó. Cho nên chúng ta có những cái nghiệp giống nhau, chúng ta kết chung lại thành một xã hội, một đất nước, một con người Việt Nam sống bên nhau. Nên phải yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, đó, hướng dẫn nhau tu tập trong chánh pháp. Thì năm Bính Thân kể chuyện khế như vậy. Đó, rồi năm Mùi kể chuyện con dê, phải không nào? Rồi năm Hợi kể chuyện con heo, năm Cọp kể chuyện con hổ. Mỗi năm, mỗi con có một cái chuyện hay để kể. Nhưng mà tất cả những con vật đấy, nếu chúng ta xem lại về Jataka, tiền thân Đức Phật hầu như những con thú Đức Phật từng trải thân trong những kiếp sống làm thú đó. Mà kiếp nào Đức Phật cũng là tâm từ bi và nhân ái. Nay mình đang làm người, được nghe pháp, hãy mở rộng tâm từ và sống với tuệ giác mà Đức Phật đã dạy, đã hướng dẫn cho chúng ta. Nếu chúng ta lúc nào cũng quan niệm theo cái đẹp, cái xấu như thường tình, chúng ta vẫn quan niệm, thì chúng ta vẫn sống với cái ý thức, cái phàm trần nông cạn của mình, khó mà giải thoát được. Đó. Cái ngoại hình nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nó quan trọng với người không hiểu biết thôi, chứ đối với người biết tu tập, ngoại hình không phải là vấn đề quan trọng. Vào thời nhà Tấn tại đất Trường An, chùa Ngũ Cấp có một người xuất gia tên gọi là Đạo An. Đó, các vị xuất gia như các sư đây cũng học về Đạo An, bởi vì đó là một cái vị gì? Một vị cao tăng tuyệt vời. Ngài xuất gia từ năm 12 tuổi, bản tánh thông minh nhưng ngoại hình vô cùng xấu xí, không được sư phụ và các bạn thương mến. Do đó đã không thương mến rồi, thì Đạo An một ngày đó gánh nước nè, bữa củi nè, nấu cơm nè, làm tất cả những công việc nặng nề nhất, rồi làm ruộng nữa, đem lúa về cho huynh đệ. Còn các huynh đệ là được vào học, được nghe pháp, được này kia. Còn những cái việc nặng nhất đó, thì Đạo An phải làm. Nhưng mà một ngày kia làm không biết bao nhiêu năm như vậy, mà lúc nào Đạo An cũng rất là hoan hỷ, chưa bao giờ oán than. Như vậy là người ta mang hình dung xấu xí, nhưng mà tâm người ta đã là Bồ Tát rồi, cho nên làm bao nhiêu việc nặng cũng chưa hề biết than vãn. Một ngày kia Đạo An mới nói với sư phụ rằng: bạch thầy, hôm nay bắt đầu có muốn học kinh điển. Thì sư phụ nói: xấu xí như con như Đạo An đây mà học cái gì, xấu quá đi. Rồi là cái người xấu xí như vậy thì trí tuệ cũng nông cạn kém cỏi. Đạo An mới nói: bạch thầy, xin thầy ơi, con không có buồn phiền gì về cái sự xấu xí của con hết. Con rất là hoan hỷ được thầy cho con xuất gia, và đã lâu rồi, xin thầy cho con học kinh điển. Thì thầy mới đưa ra một cuốn kinh có khoảng 5.000 trang, nửa vạn là 5.000 trang, mới đưa cho Đạo An. Thì đến tối là Đạo An đã đi làm ruộng đó, xong rồi giờ rảnh mới lên trên bờ ngồi xem. Thì tối là trả thầy, xin thầy cuốn kinh khác. Nó trời ơi, mới đưa cuốn sách đọc chưa mà đòi cuốn khác. Nó thưa thầy, con đã đọc hết rồi, thầy có hiểu gì không? Đạo An lặp lại tất cả những gì trong 5.000 trang đó, không sót một chữ nào. Rồi thầy cho một cuốn khác 10.000 trang. Thì ngày hôm sau cũng đúng một ngày, trả lại thầy và xin cuốn kinh khác. Thầy cũng nói, con có hiểu gì không? Đạo An cũng lần lượt trình bày cho thầy nghe 10.000 trang kinh đó, không sót một chữ nào. Thầy quá sức kinh ngạc, nếu là mình chắc phải là té xỉu luôn, phải không nào? Tán thán hết lời về Đạo An. Và từ đó Đạo An như một tấm gương sáng, và về sau Đạo An cũng là một bậc cao tăng, dịch nhiều kinh điển, viết trước tác nhiều tác phẩm, đem cái công việc hoằng pháp lợi sanh rất là lớn lao cho Phật pháp. Từ đó trở đi, không ai dám khinh thường Đạo An, và cũng thay đổi cái quan điểm về cái hình dáng vẻ đẹp bên ngoài. Nhiều khi mình đẹp quá trời mà rỗng tuếch. Nhiều cô hoa hậu đẹp quá trời mà cái não lại rất là ngắn, cư xử lại rất là vụng về, ích kỷ, khó ưa. Đó. Cho nên chưa thể nào nhìn cái bên ngoài để có thể đánh giá một con người. Về sau này Ngài Châu Hoằng đã nhận xét như sau: thiên tài như sư Đạo An đáng ra phải để cho chúng sanh lễ lạy. Vậy mà sư lại cày ruộng cuốc đất, dọn nhà vệ sinh, làm tất cả mọi việc trong chúng một cách nhiệt tình, hoan hỷ, không một lời oán trách tổ thầy hay huynh đệ. Như vậy đó là gì? Những vị Bồ Tát hóa thân ở trong một cái tăng chúng tu tập. Còn trong những người bạn đồng tu với chúng ta như vậy cũng thế thôi. Có những con người, người ta giản dị, không có nói lời nào, nhưng đôi khi người, cái sự tu tập của những người đó rất là đáng ngưỡng mộ. Có những người đem cái công sức của mình, thời gian của mình để hy sinh cho mọi người được nghe pháp, hy sinh cho những người mù lòa được nghe pháp, cho người khuyết tật được học hỏi chánh pháp. Đó đều là gì? Tập làm con của Bồ Tát, hy sinh cho tất cả chúng sanh. Vì vậy, hôm nay sư cũng nói về những cái vấn đề năm mới, nét đẹp trong cái nét đẹp truyền thống của dân tộc, trong cái nét đẹp của Phật giáo, và cũng như cái quan niệm của con người ta về cái đẹp hình thức ở bên ngoài. Trong cái bài pháp đó, sư nhấn mạnh với toàn thể quý Phật tử, chúng ta sẽ nhìn cái đẹp theo lời dạy của Đức Phật là cái đẹp ở trong tâm hồn, trong thể chất và nhân cách. Trí tuệ hơn nữa là chúng ta tu tập quay trở về chân tâm Phật tánh để không bị pháp trần làm nhiễm ô tâm tánh của chúng ta, làm cho chúng ta làm cái việc gì cũng rơi vào cái pháp phân biệt. Đó là cái ý thức do phàm trần làm chúng ta xa đi cái tánh giác, cái bản lai diện mục, sự an lạc, hạnh phúc của Niết Bàn. Suy nghĩ rằng thời gian của chúng ta trong tối hôm nay với một pháp thoại như vậy, chắc chắn quý Phật tử cũng lãnh hội được đôi điều lợi ích. Chúng ta có thể ngừng tại đây được chưa ạ? Dạ, sư rất là cảm ơn tất cả quý Phật tử đang tham dự Thiền Hòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng, kính bạch sư cô giảng sư. Hôm nay mùa xuân vẫn còn hiện diện trên khắp đất nước, và mùa xuân năm nay hàng Phật tử chúng con có một mùa xuân di lặc thật ý nghĩa. Khi được sư cô giảng sư lì xì cho chúng con một bài pháp thật hữu ích để chúng con có thể hành trang trên con đường tu tập. Sư cô đã cho chúng con hiểu rõ về văn hóa tập tục ngày Tết của người Việt Nam chúng ta và cách tu tập để phát triển nhân tâm Phật tánh. Chúng con biết rằng sư cô Phật sự đa đoan, nhưng với tâm nguyện phần pháp độ sanh, sư cô đã không quản ngại đường xa xa xôi, dành thời gian quý báu để về đây đem ánh sáng Phật pháp nhiệm màu chiếu soi trí tuệ chúng con, để chúng con có thêm niềm tin mà cùng bước trên con đường tu tập để thắp sáng chân tâm Phật tánh. Chúng con xin cảm tạ ơn đức của sư cô. Chúng con chúc sư cô một năm mới thật an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Dù đi đây đó trên vạn nẻo đường, trần đời bao cám dỗ ly buồn thương, tiếng gọi lấy danh công hầu khánh tướng, mẹ ơi con mẹ xen lòng ngát hương, mẹ ơi dù cho nắng nắng người dương, thương yêu nhớ mẹ lòng con bao ngày, dù cho nắng bát mưa xa giảm dày, lòng con hiếu thảo như hoài mẹ xưa. Bồ đề tươi mát hương thơm hoa vàng, đơm cành kết nhánh, cội tàng sum suê. Chân là con